Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Năm, năm tháng 12 năm 2013. Mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các phần tử vũ trang và một kẻ đánh bom liều chết tấn công Bộ Quốc phòng Yemen. Hội ân xá quốc tế lên án các vụ hãm hiếp, giết chóc trong các trại tù Bắc Triều Tiên. Quốc vương Thái Lan kêu gọi thần dân đoàn kết vì tương lai của đất nước.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến đi thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại Bắc Kinh, ông Biden tuyên bố xung đột với Trung Quốc không phải là không thể tránh được. China's recent and sudden announcement. Và trong phần tin liên quan đến Việt Nam, tin mới nhất cho biết luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản.
Tôi ở trong đảng lâu năm, nhưng bây giờ thấy càng ngày càng tệ, nó trở thành một cái căn cơ cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Thành ra thôi, mình rút ra.
Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do phóng viên của đài VOA trên thế giới gửi về. Thưa quý khán giả, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng tuy mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh là phức tạp và hai nước có những bất đồng thật sự, xung đột không phải là không thể tránh được. Ông Biden tuyên bố như thế ngày hôm nay, trong ngày cuối của chuyến đi thăm Bắc Kinh trong chuyến công du ba nước Á Châu. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Bill Ivey của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Chuyến công du Á Châu trong tuần này của Phó Tổng thống Biden đã bị bao phủ bởi những mối quan tâm về việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông Trung Hoa, bao gồm quần đảo mà Nhật Bản tuyên bố có chủ quyền. Trung Quốc nói rằng vùng này được thiết lập để bảo vệ an ninh quốc gia và sẽ không ảnh hưởng tới tự do phi hành trong khu vực. Cho đến nay, Trung Quốc chưa can thiệp vào những chuyến bay trong vùng phòng không, thường được gọi tắt là ADIZ, mà họ tuyên bố thiết lập hồi tháng trước. Mặc dù vậy, họ đã phái máy bay chiến đấu bay vào vùng này, làm tăng mối lo ngại về những vụ tính toán sai lầm trong không trung. Cả ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đều đã phái máy bay quân sự bay vào vùng này mà không lý gì tới những đòi hỏi của Trung Quốc là phải thông báo trước cho Bắc Kinh. Vùng ADIZ là một trong những vấn đề chính mà ngày hôm qua ông Biden đã thảo luận tại cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy trước cuộc họp, ông Biden đã không công khai nói tới vấn đề này, nhưng ngày hôm nay, ông đã phát biểu như sau với một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Bắc Kinh.
Loan báo đột ngột của Trung Quốc mới đây về việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới, rõ ràng là đã tạo ra một sự bất bình đáng kể trong khu vực. Và trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi đã rất thẳng thắn khi trình bày lập trường kiên quyết của chúng tôi và những sự trông đợi của chúng tôi.
Ông Biden cũng cho biết những sự bất đồng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc không chỉ giới hạn trong phạm vi các vấn đề an ninh.
Chúng tôi có rất nhiều sự bất đồng và một số những sự bất đồng sâu sắc đối với một số vấn đề nào đó vào thời điểm này là sự đối xử với các nhà báo. Nhưng tôi tin rằng Trung Quốc sẽ mạnh hơn và ổn định hơn và có sức sáng tạo nhiều hơn nếu họ tôn trọng các quyền phổ quát của con người.
Vị Phó Tổng thống của Mỹ nói thêm rằng, mặc dù mối quan hệ là phức tạp và những sự bất đồng là có thực, nhưng xung đột với Trung Quốc không phải là không thể tránh được. Ông nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ra sức hình thành một mối quan hệ mới giữa các cường quốc và sắc thái chính của quan hệ đó là hợp tác và xây dựng.
Cạnh tranh mọi mặt và cạnh tranh kịch liệt khác với xung đột về bản chất. Thật ra chúng tôi nhận thấy có sự quan tâm chung đáng kể về mặt an ninh. Một Á Châu Thái Bình Dương an ninh và hòa bình tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế của toàn thể khu vực.
Sau khi rời Trung Quốc, ông Biden sẽ đến thăm Nam Triều Tiên, là nước cũng đã mạnh mẽ chỉ trích vùng phòng không mới của Trung Quốc. Seoul là chặng dừng chân chót trong chuyến công du Á Châu của ông Biden.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Quốc vương Thái Lan, người được dân chúng tôn kính, đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy hỗ trợ nhau vì tiền đồ của đất nước trong bài diễn văn thường niên vào dịp ngày sinh nhật của ông. mừng sinh nhật thứ 86 hôm nay, quốc vương Bhumibol Adulyadej lên tiếng giữa lúc những người biểu tình đối lập đình chỉ các cố gắng của họ để lật đổ chính quyền. Nhà vua đã được xuất viện trước đó trong năm nay, sau 4 năm nằm viện. Vua Bhumibol chậm rãi đọc bài diễn văn của ông tại cung điện hoàng gia bên bờ biển ở Hua Hin. Nhà vua nói tất cả mọi người dân Thái phải nhận thức rõ điểm mà ông vừa nêu và phải xử sự đúng đắn và thi hành nghĩa vụ của mình để phục vụ lợi ích chung cho ổn định và an ninh của Tổ quốc Thái Lan. Các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần đã tạm ngưng để tỏ lòng tôn trọng đối với nhà vua, một nhân vật được nhiều người xem là một biểu tượng của đoàn kết tại một đất nước bị chia rẽ trầm trọng về mặt chính trị. Tuy nhiên, thủ lãnh dẫn đầu cuộc biểu tình, ông Suthep Thangsuban, đã cam kết sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh vào ngày mai thứ Sáu. Ông thề sẽ không rút lui cho tới khi nào Thủ tướng Yingluck Shinawat từ chức và trao lại quyền hành cho một hội đồng không do dân bầu lên. Những lo ngại về nguy cơ bạo động lan rộng đã tăng cao hồi cuối tuần trước khi ít nhất 4 người bị giết và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình.
Một kẻ tấn công tự sát và một toán vũ trang đã tấn công các tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Yemen ở Sanaa, giết chết ít nhất 20 người. Các giới chức cho hay kẻ đánh bom đã ra tay trước khi các phần tử vũ trang chạm súng với các lực lượng chính phủ an ninh. Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Yemen nói rằng đa số những kẻ vũ trang đã bị giết chết và tình hình đã được kiểm soát. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các phần tử chủ chiến Al-Qaeda thường xuyên tấn công các lực lượng an ninh Yemen. Tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, một cánh của Al-Qaeda ở Yemen, được coi là một trong những chi nhánh Al-Qaeda hoạt động mạnh nhất trên thế giới.
Thưa quý thính giả, cũng liên hệ đến vùng Trung Đông. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang viếng thăm Israel và những vùng lãnh thổ Palestine trong một nỗ lực khác nhằm thúc đẩy cho cuộc hòa đàm đang trì trệ. Thông tin viên Scott Bobby, tường trình cho đài VOA từ Jerusalem, mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry muốn tạo một lực đẩy cho những cuộc thương thuyết Israel-Palestine đã gặp nhiều trở ngại kể từ khi được khởi động lại cách đây 4 tháng. Nhà thương thuyết Palestine Saeb Erekat tại một hội nghị mới đây với các nhà ngoại giao đã than phiền là Israel tiếp tục nới rộng các khu định cư tại bờ Tây.
But these negotiations need to be protected.
Những cuộc thương thuyết này cần được bảo vệ chống lại một chính phủ Israel hành động cho người định cư, bởi người định cư và từ người định cư.
Trước khi Ngoại trưởng Kerry đến nơi, phát ngôn viên chính phủ Israel Mark Regev tái xác nhận cam kết của Israel đối với cuộc đàm phán.
The idea is to solve problems, to narrow the historic
gaps. Mục tiêu là giải quyết những tranh chấp, thu hẹp những cách biệt lịch sử, chia rẽ chúng ta. Israel quyết tâm thực hiện những nỗ lực như thế. Tôi hy vọng người Palestine cũng vậy.
Người đứng đầu cơ quan nghiên cứu Pasha tại Đông Jerusalem, ông Mahdi Abdul Hadi, nói mục đích chính của chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry là khôi phục lòng tin đối với những cuộc thương thuyết.
So his presence is a clear message that Washington.
Sự hiện diện của ông Kerry là một thông điệp rõ ràng là Washington quan tâm, Washington đang theo dõi từng chi tiết và Washington đang làm việc với tất cả các bên liên hệ, không loại trừ một ai.
Tuy nhiên, ông Ephraim Kam, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, nói cả hai bên đều ít lạc quan.
Tại thời điểm này, tôi không thấy bất cứ cơ hội nào để đạt được tiến bộ. Có lẽ chỉ có một số tiến bộ trên từng phần, những vấn đề, những thỏa thuận tạm thời thì có. Tuy nhiên, người Palestine không muốn vậy. Họ muốn có một thỏa thuận toàn diện.
Ngoại trưởng Kerry cũng đang tìm cách đảm bảo với chính phủ Israel là Iran sẽ không được phép vi phạm thỏa thuận lâm thời mới đây để ngưng chương trình vũ khí hạt nhân bị nghi ngờ của nước này. Tuy nhiên, nhiều người tại Israel nghi ngờ sự thành thật của Iran. Một nhà phân tích thuộc Viện Chống Khủng bố, ông Ali Khamon, nói chính phủ Iran muốn gia nhập câu lạc bộ hạt nhân để bành trướng ảnh hưởng của họ trên sân khấu thế giới.
Iran hay chế độ Tehran ngày hôm nay tự xem không những chỉ là một quốc gia lãnh đạo tại vùng vịnh hoặc thậm chí tại Trung Đông, nhưng còn là một cường quốc thế giới. Do đó, đối với chế độ này, tôi nghĩ ngay cả những người Iran theo chủ nghĩa dân tộc ở khắp nơi, khả năng hạt nhân, quân sự là một điều cần phải có.
Vì những khác biệt như vậy nên có rất ít hy vọng có được bất cứ đột phá quan trọng nào trong chuyến đi Trung Đông lần này của ông Kerry.
Cũng trong khu vực, Israel đã bác bỏ những lời cáo buộc của nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah cho rằng Israel đứng sau vụ giết chết một trong các chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm này. Một bộ trưởng chính phủ Israel, ông Silvan Shalom, hôm qua đã quy lỗi cho người Salafi, thành viên của một phong trào thánh chiến Sunni, về cái chết của ông Hassan al-Laki. Cánh quân sự của nhóm Hezbollah hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc đấu tranh giữa các lực lượng của ông với phe nổi dậy tìm cách lật đổ ông. Nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah nói, ông Laki bị giết chết vào lúc ông đang trên đường về nhà ở Beirut và sáng sớm hôm qua. Các nguồn tin an ninh nói rằng ông đã bị bắn trong khi đang ngồi trên xe. Nhóm Hezbollah nói Israel đã tìm cách giết ông nhiều lần rồi và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chết của ông Laki. Israel nói rằng trong quá khứ, Hezbollah vẫn tự động quy trách nhiệm cho nhà nước Israel. Trong khi đó, một nhóm Sunni ít người biết tới tự xưng là lữ đoàn Ara al-Sunna Ba al-Bek đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên trang xã hội Twitter. Lời nhận trách nhiệm không thể được kiểm chứng, tố cáo những vụ bắt giữ người Sunni mà họ nói là do tổ chức Hezbollah thực hiện trong vùng Ba al-Bek của Liban. Ông Laki đã tham gia cuộc nội chiến tại Syria. Ông là nhân vật cao cấp nhất của Hezbollah bị giết chết sau cái chết của Imad Mughniyeh hồi năm 2008.
Thưa quý thính giả, 75 ngư dân người Indonesia đang phải đối diện với lệnh trục xuất khỏi Nam Phi sau khi được đưa lên đất liền sau nhiều năm làm việc khổ sai trên biển. Những người biện hộ cho các công dân này cho biết, trong số các trường hợp thỉnh thoảng gặp phải ở vùng biển Nam Phi, trường hợp này vượt quá xa mức bình thường. Thông tin viên Anita Powell từ VOA Nam Phi ở Johannesburg có bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Tình cảnh của các ngư dân này đã từ mức độ xấu chuyển thành tệ hại. Trước tiên, 75 người đàn ông đã bị buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ dã man trên biển trong nhiều tháng hay nhiều năm liền mà không được trả lương. Hầu hết trong số họ đều bị nợ cả năm tiền lương, có nhiều người còn nhiều hơn nữa. Một số người đàn ông được mô tả là đã phải làm việc 20 giờ mỗi ngày. Sau khi những người chủ bỏ thuyền, những người này đã phải tự tìm cách kiếm sống ở ngoài khơi Cape Town. Cuối cùng, vào khoảng 3 tháng trước, các quan chức Nam Phi đã bắt giữ những chiếc tàu trên vì tội đánh bắt cá trái phép, thì những ngư dân lại rơi vào tình trạng bất hợp pháp. Không thể lên bờ, họ buộc phải sống chui rúc trong các khoang tàu hôi hám, bẩn thỉu trong nhiều tháng trời và phải dựa vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để sống qua ngày. Bây giờ họ được đặt chân lên đất liền Nam Phi, nhưng lại ở trong trung tâm trục xuất gần Johannesburg. Ông Cassiam Augustus, một thanh tra thuộc Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế cho biết, trường hợp của các ngư dân trên không phải là cá biệt. Trước đây, ông đã từng làm việc với những ngư dân bị các chủ tàu Đài Loan và Iraq bỏ rơi và cũng đã thư kiện để được hoàn trả những khoản lương còn thiếu và các quyền lợi khác. Nhưng vụ kiện đó đưa đến những kết quả khác nhau. Tuy nhiên, ông cho rằng vì trường hợp của các ngư dân này là bị bỏ rơi hoàn toàn, không có chủ thuyền hay hãng vận tải nào để có thể thư kiện. Ông cho đó là lý do tại sao mà cuối cùng các ngư dân phải đối diện với lệnh trục xuất mà theo ông sẽ làm phương hại đến cuộc sống và kế sinh nhai của họ khi trở về nước.
Deportation is something that leaves the stigma. You are not being able to come back.
Trục xuất là một biện pháp sỉ nhục. Anh không thể nào quay lại đất nước chúng tôi. Đó là ý nghĩa của việc trục xuất. Cho dù họ đã làm việc một cách ngay thẳng, họ đã cố gắng kiếm sống bằng đồng lương lương thiện. Và với những gì đã xảy ra, nên có sự thương lượng.
Bà Fatima Ali của tổ chức từ thiện Nakhlistan của người Hồi giáo có trụ sở ở Cape Town cho biết họ đã chứng kiến điều kiện sống kinh khủng của những ngư dân khi họ ở Cape Town. Tổ chức của bà đã được yêu cầu tới giúp đỡ cho những người này vào giữa tháng 11.
They had no toiletries. They had no food. The electricity was going to be cut.
Họ không có nhà vệ sinh. Họ không có thực phẩm. Điện bị cắt trên các con tàu và họ không có bồn cầu giật nước. Vì vậy, là một tổ chức phi chính phủ có rất nhiều điều bạn có thể làm được. Điều mà nhóm Nakhlistan đã làm vào hôm Chủ nhật là cho họ ăn và trong suốt 2 tuần lễ kể từ thứ Bảy tuần trước, tức là ngày 30 tháng 11, Nakhlistan đã cho họ ăn mỗi ngày. Chúng tôi đã cung cấp thịt, thịt gà, gạo, nước, các vật phẩm vệ sinh, dầu cá, khoai tây, rau quả, và mì cho những ngư dân. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được.
Bà Ellie cho biết tổ chức từ thiện không thể cứu các ngư dân ra khỏi trung tâm trục xuất. Bà kêu gọi các chính phủ hành động để giúp đỡ những người đàn ông Indonesia này.
What we would like to happen is for the Indonesian government to step in because they are Indonesian citizens.
Điều mà chúng tôi mong đợi là chính phủ Indonesia phải can thiệp, bởi vì họ là công dân của Indonesia. Nhiều người trong số họ đã không gặp gia đình đến 5 năm. Thật là một trường hợp đáng buồn.
Ông Augustus cũng đề nghị các quốc gia nên làm việc với nhau để phê chuẩn và chấp hành những hiệp ước quốc tế nhằm ngăn chặn nạn lao động nô lệ trên biển. Thế nhưng, cho tới khi mọi thứ được cải thiện ở quê hương, các thanh niên Indonesia vẫn sẽ tiếp tục thử thời vận của họ ở các vùng biển xa. Mặc dù Indonesia có tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 6,6%, nhưng Ngân hàng Thế giới cho biết tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ ở nước này lên tới gần 22%. Nhiều người Indonesia đã dấn thân vào nghề đánh cá vì những lời hứa hẹn lương bổng cao, thế nhưng họ lại thường không được giáo dục, huấn luyện để tránh bị các chủ tàu lừa gạt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của đài VOA. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Một đảng viên kỳ cựu tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để phản đối sự suy thoái biến chất của đảng đang nắm quyền lãnh đạo đất nước mà ông gọi là lực cản cho sự phát triển của dân tộc. Luật gia Lê Hiếu Đăng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 công bố quyết định ly khai tổ chức chính trị mà ông đã làm thành viên hơn 40 năm nay. Ông Lê Hiếu Đăng nói với VOA Việt ngữ.
Tôi ở trong đảng lâu năm nhưng mà mình cũng hy vọng là đảng sẽ có những diễn biến. Nhưng bây giờ thấy càng ngày càng tệ, không có diễn biến gì mà nó trở thành một cái căn cơ cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. À, nếu mình đứng một thành viên trong đảng thì sao mình cũng có cái gì. Thành ra thôi, mình rút ra trở thành một công dân tự do để mình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, bảo vệ môi trường, vốn là mấy vấn đề nha, thực tế là của con người, của người. Chỉ về sau, tranh bành, về sau rồi, mình đi theo gì nữa.
Luật gia Lê Hiếu Đăng là một trong những đảng viên lão thành công khai thể hiện ý kiến bất đồng và phê phán các chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực như chủ quyền, nhân quyền và dân chủ. Công luận chú ý đến tiếng nói phản biện của ông từ sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đến bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp của giới trí thức Việt Nam và việc ông đứng ra kêu gọi lập chính đảng khác ngoài đảng Cộng sản. Ông Đăng nói, bản hiến pháp sửa đổi mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua tuần trước, phớt lờ các kiến nghị yêu cầu cải tổ dân chủ, chính là giọt nước làm tràn ly, khiến ông phải bỏ thẻ đảng, và ông không hề đắn đo trong quyết định của mình.
Mình không đắn đo gì, vì hồi tôi viết cái bài trên diện định, thì đây là cái kết quả tất yếu của cái việc đó. Lâu nay tôi chưa làm được rồi, đợi thời gian nó sẽ chậm. Thì bây giờ thấy cứ khổ thế, nó quá bệ hại, nó đi được vài lễ cùng dưới người dân.
Trong bức thư phổ biến trên các trang mạng xã hội hôm 4 tháng 12, ông Đăng nói Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước, mà thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân. Hồi tháng 8 năm nay, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở thành phố Hồ Chí Minh phổ biến một bài viết cổ suý đa nguyên đa đảng, dân chủ hóa đất nước. Bài viết nhan đề suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh của ông kêu gọi các đảng viên cộng sản không còn sinh hoạt đảng hoặc muốn từ bỏ đảng, hãy tuyên bố tập thể ra khỏi đảng và thành lập một đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ Xã hội. Lời hiệu triệu của ông Đăng ngay lập tức bị truyền thông nhà nước đả kích là một bế tắc của sự nhận thức lệch lạc về chính trị và lý luận, tha hóa về tư tưởng. Các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tố cáo ông Lê Hiếu Đăng quay lưng lại với lịch sử và chống đảng. Chính phủ Việt Nam do một đảng Cộng sản lãnh đạo không chấp nhận các ý kiến bất đồng quan điểm với nhà nước. Hà Nội lâu nay vẫn bị quốc tế lên án là đàn áp những người bất đồng chính kiến, lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chính quyền để bỏ tù những tiếng nói đối lập. Con số những nhà cổ suý dân chủ, đòi đa đảng hay tranh đấu cho nhân quyền bị giam cầm tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Nhưng trong số này, ít thấy những tiếng nói phản biện của các cựu đảng viên cao tuổi như ông Lê Hiếu Đăng.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Một cuộc điều tra do một hãng tin thực hiện nói rằng các giới chức Thái Lan đã lén lút để cho những người tị nạn Hồi giáo Rohingya rơi vào tay những kẻ buôn người, là những kẻ đang cầm giữ họ trong các điều kiện tàn bạo để đòi tiền chuộc. Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng các giới chức di dân Thái Lan thường thông đồng với chính sách đối với người Rohingya đã trốn chạy tình trạng bất ổn và đàn áp tôn giáo tại nước láng giềng Miến Điện. Bản tin này nói rằng rất nhiều người tị nạn đã được các giới chức Thái Lan thông báo là họ bị trục xuất trở về Miến Điện. Chỉ sau khi đã ở ngoài khơi, họ mới biết rằng họ đã bị bán cho những kẻ buôn người. Những người sống sót cho hay, sau đó họ đã được đưa đến những trại dọc theo vùng biên giới hẻo lánh, giáp ranh với Malaysia. Nhiều người nói họ đã bị đánh đập, thậm chí có người bị giết chết. Họ chỉ được phép rời khỏi các trại đó sau khi thân nhân trả hàng ngàn đô la tiền chuộc. Các giới chức cảnh sát Thái Lan nói với Reuters rằng họ có được nghe về trại đó, nhưng không làm gì tại thời điểm này để điều tra vụ việc. Họ cũng thừa nhận rằng các giới chức Thái Lan trong quá khứ đã hưởng lợi từ các hoạt động buôn người Rohingya.
Các hình ảnh chụp từ vệ tinh và lời khai của các nhân chứng do một tổ chức binh vực nhân quyền hàng đầu công bố cho thấy quy mô của hệ thống trại tù khét tiếng của Bắc Triều Tiên. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế phổ biến hôm nay trình bày chi tiết về các vụ hãm hiếp, giết chóc và hành động cưỡng bức lao động bị tố cáo là diễn ra trong các gulag của Bắc Triều Tiên, nơi có đến 200.000 người đang bị giam cầm. Một cựu nhân viên canh tù chỉ muốn được biết là ông Lee đã làm việc tại trại 16 ở miền Bắc của Bắc Triều Tiên trong suốt những năm của thập niên 1980. Ông Lee nói rằng mục đích của các trại tù là để áp bức, hạ nhục và hành hạ những người tù chừng nào mà họ còn sống. Ông Lee nói với Hội Ân xá Quốc tế rằng một số người tù đã bị buộc phải đào mồ để chôn chính mình. Sau đó họ bị giết bằng những nhát búa vào cổ. Trại 16 bao trùm một khu đất rộng tới 560 cây số vuông, tương đương với diện tích của thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên. Hội Ân xá Quốc tế nói các hình ảnh vệ tinh chụp được trong 2 năm vừa qua cho thấy nhiều khu nhà mới đã được xây tại trại này. Chứng cứ về các hoạt động khai thác hầm mỏ và đốn cây cũng cho thấy là các tù nhân có thể bị cưỡng bức lao động.
Các giới chức Mexico cho hay một chuyến hàng chở vật liệu phế thải phóng xạ Coban 60 đã được tìm thấy ở bên ngoài Mexico City trong tình trạng đã bị mở. Gần một chiếc xe tải chở chất phóng xạ đã bị đánh cắp. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực nơi chất Coban được tìm thấy và nói rằng chất này không đặt ra một mối nguy cơ cho người dân ở gần đó. Nhưng các giới chức nói bất cứ ai đã mở container chứa vật liệu này có thể đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao nguy hiểm. Nhà chức trách tin rằng hôm thứ Ba, những kẻ trộm đã đánh cắp chiếc xe tải từ một trạm xăng ở gần bang Hidalgo của Mexico, gần nơi chiếc xe tải đang đậu. Các giới chức nói có phần chắc những kẻ cắp chỉ muốn lấy chiếc xe tải và hoàn toàn không biết chiếc xe chở vật liệu nguy hiểm có thể gây tử vong. chiếc xe tải chở chất phóng xạ Coban 60 từ một bệnh viện ở Tijuana đến một địa điểm xử lý chất thải ở gần Mexico City.
Quay sang châu Phi, các cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra tại Cộng hòa Trung Phi giữa lúc Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị phê chuẩn lệnh triển khai thêm binh sĩ tới quốc gia đang gặp nhiều xáo trộn này. Tin tức sơ khởi từ Bangui nói rằng có ít nhất nhiều người bị giết chết trong các cuộc xung đột tại ba địa điểm trong thành phố, kể cả khu xóm Boy Raby. Những người phát ngôn của Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia tố cáo các ủng hộ viên của cựu Tổng thống François Bozis là đã phát động các cuộc tấn công. Một sinh viên tại Mexico City nói rằng người dân lo sợ cho sự an toàn của họ và tự hỏi không biết đến bao giờ mới được bên ngoài giúp đỡ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo chương trình sẽ biểu quyết hôm nay để đưa ra một nghị quyết cho phép các nước Phi Châu và Pháp gửi thêm quân đội tới Cộng hòa Trung Phi. Nghị quyết này sẽ trao trách nhiệm cho lực lượng do Liên Hiệp Châu Phi lãnh đạo tái vãn an ninh và cho phép các binh sĩ Pháp thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ lực lượng này. Pháp đã cam kết sẽ tăng cường sự hiện diện của họ tại Cộng hòa Trung Phi lên 1.000 binh sĩ, trong khi lực lượng do Liên Hiệp Châu Phi lãnh đạo sẽ tăng lên tới 3.600 quân trong tháng này.
Một thẩm phán liên bang đã từ chối bảo lãnh tại ngoại cho người bị buộc tội giết chết một nhân viên của Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải Mỹ, viết tắt là TSA, trong vụ xả súng tại sân bay quốc tế Los Angeles vào hồi tháng trước. Nghi phạm Paul Ciancia đã không được tòa cho phép lên tiếng đáp lại cáo buộc trong phiên xử tại California vào hôm thứ Tư. Thẩm phán nói Ciancia là mối nguy hiểm đối với xã hội và có nguy cơ tẩu thoát. Ciancia, 23 tuổi và là cư dân thành phố Los Angeles, đã bị buộc tội giết chết một nhân viên TSA và làm bị thương ba người khác khi anh ta dùng một khẩu súng trường bán tự động và xả súng tại một ga sân bay vào ngày 1 tháng 11. Ciancia bị thương khi đấu súng với cảnh sát và sau đó bị giam giữ. Nhà chức trách nói anh ta mang theo một bức thư nói rằng muốn giết TSA.
Quay sang Hoa Kỳ, các giám đốc điều hành của nhiều công ty lớn ở Hoa Kỳ tiên đoán tình trạng kinh tế sẽ phục hồi liên tục nhưng khiêm tốn vào nửa đầu năm 2014. Các tham dự viên tại một cuộc thăm dò bàn tròn kinh doanh hôm thứ Tư trông đợi sẽ có cải thiện trong thương vụ, đầu tư và tuyển dụng. Tuy nhiên họ nói rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chậm hơn mức lẽ ra phải có. Những người đứng đầu ngành quản trị này nói doanh nghiệp của họ bị thiệt hại vì lương cao hơn, chi phí phải tuân hành và các luật lệ cùng với những lo ngại về chi phí bảo hiểm y tế. Một báo cáo riêng cho Bộ Thương mại cho thấy là mức tăng 20% về số người mua nhà mới trong tháng 10. Một phúc trình khác nữa của một nhóm kinh doanh nói rằng khu vực dịch vụ của Hoa Kỳ tăng trưởng ở nhịp độ chậm hơn vào tháng 11. Khu vực phi sản xuất này gồm mọi thứ từ khách sạn cho đến các hiệu cắt tóc và chiếm một phần lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ. Và cũng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ cần phải chống lại các xu hướng bất bình đẳng kinh tế ngày càng tăng kéo dài nhiều thế kỷ và sự thiếu cơ động đi lên đã gây thiệt hại cho giấc mơ của Mỹ quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ vào lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.